sự thật mà có nói giảng cho quý vị biết là cái gì. Thì đại luận trước từ đại luận nói rằng bất sanh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất nhất bất dị, bất khứ bất lai, nhân duyên sanh pháp, diệt trừ hỷ luận. Bất sanh bất diệt, đây cái sự thật, cái sự thật mà tuyệt đối về về quý vị, về chúng ta. Ok, không sanh, bất sanh bất diệt, Phật tánh chúng ta nó không sinh cũng không bị diệt. Có nghĩa là khi nó luôn luôn nó hiện diện. Như là từng quý vị nghe nói chúng ta sinh vào cái quả trời này. Ok, thì thật là chúng ta luôn luôn nó hiện diện ở đây. Hoặc là nói những người thân yêu chúng ta bị qua đời, không có đoạn mà không có thường. Có cái thiết gọi là cái thiết đoạn, có nghĩa là khi bị chết á, thì tất cả nó biến mất. Hoặc cái thiết ngược lại, đối tượng đó là cái thiết của thường, là quý vị một khi mà nó không bao giờ thay đổi, có nghĩa chẳng hạn quý vị làm người thì sẽ bao giờ làm người. Ok, làm con chuột thì sẽ luôn luôn là con chuột. À, ngày nay buổi trưa có quay được cái video của con chuột nó lại Phật ở trong chùa. Cái cô nhập lạc đó, cô đem cái video, cô nói là con chuột ở Việt Nam mà đi lạy Phật. Người ta thấy con chuột dễ thương như sợ. Đấy, con chuột nó đi hai chân mà hai tay nó chấp lại. Thành ra những cái trí, những cái lý thuyết mà con người ta, lúc mà người ta tạo ra nhân tạo, như con người rất hãnh diện, nó là trở về cát bụi hoặc là tồn tại, nó thường tồn tại, nó đều là sai. Cái này nói là khi mà nói mà bất đoạn bất diệt có nghĩa là sao? Các ai biết đang nói về cái gì? Khi họ nói đoạn với thường á, khi mà họ nêu ra lý thuyết đó thì họ đang nói gì? Khi họ nói về cái thuyết đoạn thuyết thường, họ đang nói gì? Khi quý vị nghe những cái người mà bàn cái thuyết đoạn thuyết thường á, họ đang cố ý nói cái gì, một cái điều này họ đang thiệt, họ đang nói là cái thuyết mà nhân quả của mình là sai lầm. Nên họ nói về, tức là họ đang bác bỏ cái thuyết nhân quả của Phật giáo mình, của nhà Phật mình. Họ nói là cái thường có nghĩa là quý vị làm cái gì nó sẽ không bao giờ thay đổi, đoạn cái gì làm cái gì nó cả nó nhầm nhất, không có hậu quả, bất cứ làm cái gì có hậu quả. Đây là những cái người thiếu cái sự sáng suốt. Ok, nhóm thứ ba, bất nhất bất nhị. Không bất nhị có nghĩa là có nghĩa là nhị nguyên đó. Nhị cái thiết nhị nguyên là gì? Cái nhị nguyên là bao giờ có một cặp hết. Nhị nguyên là sao? Có nghĩa là hai cái đối tượng nó luôn nó hiện diện. Cái nhị nguyên là hai cái cực đối cực nó luôn luôn nó hiện diện cùng một lúc. Có nghĩa là sao? Thực tế mà nó là cái gì, nó hai đối cực, hai cái cực á, hai cái đối cực nó còn hiện diện cùng một lúc. Có nghĩa là có sướng thì cũng có khổ, có vui cũng có buồn. Quý vị có thấy không? Bất nhất bất nhị, bất nhất bất nhị, bất nhất bất nhị, không một mà không hai. Cái cuộc sống hiện tại hiện hữu quý vị có đây là một cuộc sống của nhị nguyên. Có nghĩa là sao? Cái nhị nguyên là sao? Cái hai cái đối cực nó phải cùng tồn tại với nhau mới sống, mới có cái hiện hữu nó được. Ok, cái đó bên đạo giáo gọi là âm với dương đó. Có ai có đồng không đồng ý cái chuyện này không? Nhị nguyên là cái gì? Tại sao mình vào trường học, đại học trả biết bao nhiêu tiền học, không ai dạy cái nhị nguyên hết. Có ai có thể chứng minh cho thầy rằng cuộc sống không phải là nhị nguyên không? Sao? Nhị nguyên là gì? Cái gì có chứng minh cái gì không phải là nhị nguyên không? Nhị này, bất nhị là nhị này, tức là nói về cái thuyết nhị nguyên. Đó là nhị. Bây giờ nói cái này, thuyết nói là cái này không có gì mà tuyệt đối, cũng không có cái gì gọi là nhị, nhị đối. Có nghĩa là ba chiều hả? Không một mà cũng không hai. Không một cũng không có nhị. Ok, không đi mà không đến. Nghĩa là gì? Đi đến nghĩa là sao? Đi đến đang nói về cái gì? Yes? Nghĩa là sao? Chật lất. Dạy cái vị 5 năm mà cái vị chưa học được cái gì hết. Cô học ở đây 4 năm rồi, 3 năm thứ 4 rồi, cũng chưa học được cái gì hết. Đang nói về Như Lai. Như Lai không đến cũng không đi. Đừng có nói Phật đến cũng nói Phật đi. Pháp nó tùy duyên mà khởi. Hả? Nhân duyên sinh pháp. Nghĩa là sao? Thầy vừa buồn mà vừa vui. Vui là thấy mình giỏi hơn cái vị nhiều. Buồn là thấy cái vị dốt, dễ sợ. Tất cả pháp nó từ duyên nó sanh. Nói cách khác, tất cả cái gì quý vị thấy đó, mà quý vị thấy được, mấy cái video mà thấy được đó, nó đã có nhân duyên. Hồi nãy trưa thầy coi mấy cái video, quý vị tưởng tượng thầy coi TV nha. Tất cả cái mọi sự kiện trong cuộc đời này nó xảy ra từ nhân duyên nó sinh ra. Hẳn như vợ mà mắng là tại vì là ta có nhân, có tiền duyên. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Thì kể cái chuyện này để mà quý vị thức tỉnh quý vị lại. Ai cũng mắt nhắm mắt mở. Ông vua làm hoàng tử. Ông cho học cái pháp. Ông này không phải là Phật tử luôn nữa. Không có, hồi đó ông có Phật pháp. Mà tu cái pháp ông là gì? Ông vào sinh vào cõi trời. Ông muốn cho hết tất cả. Ông là thái tử. Mà cho hết tất cả những tiền bạc của nước. Ông thái tử này đến cái đồ mà cái vua mà kình địch tới đó mà xin con voi con bạch tường đó cũng cho luôn nữa. Một cái quốc bảo là con bạch tường đó ở cái ông vua địch đó tới xin cũng cho luôn nữa. Ông vua kình vua địch thủ tới mà xin con voi tượng quốc bảo đó cũng cho luôn nữa. Ông cấp của cha xong rồi cho. Ông cha nghe được giận quá, đuổi con ra khỏi. Về nói vợ này, mật ơi, lang quân có tin vui có tin buồn, cha hoàng đế hoàng thượng đó là đuổi ta đi rồi. Nói ông vua Phật hồi tiền kiếp của Phật mới nói là nhưng đều vua cha chỉ đuổi ta đi thôi, vua cha không đuổi nàng. Bà vợ mới nói đã vợ chồng với nhau rồi là cùng sống cùng phú quý cùng hưởng mà cực khổ cùng chia, thành cả gia đình rủ nhau đi, đã đi người tới xin bao nhiêu cùng cho bao nhiêu hết, cho hết tất cả của cải mà tới xin đều cho hết. Cuối cùng chỉ còn hai đứa con với còn vợ, rồi cho hai đứa con nữa. Ok, cuối cùng cho hai đứa con trai luôn nữa. Ok, bà vợ bà giận dễ sợ lắm. Ông không cho như thường. Thì thường Đế Thích mới thấy như vậy. Mình sinh cái lòng. Mình sinh cái lòng ủng khúc. Mới thử thật ông thái tử này. Ông đến cực điểm chừng nào. Đế Thích mới hiện ra một người sang trọng. Đẹp đẽ. Tới. Thì ông đẹp, vừa đẹp trai vừa sang trọng tới. Nhìn thái tử nói là vợ ông đẹp quá. Tôi muốn tôi cho tôi được không? Nói vợ ông đẹp quá, tôi lấy vợ cho tôi vợ ông được không? Thì hoàng tử thái tử lập tức nói được, như được. Bà vợ bà mặt tái mét, bà sững sờ, nó trời ơi. Thì bà vợ mới nói đó, trời ơi sao mà lang quân có thể tàn nhẫn độ như vậy đó, em bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ cửa bỏ con bỏ đứa mà lang quân còn từ bỏ thôi. Nếu trường hợp như vậy làm sao quý vị giảng nghĩa cho bà vợ biết? Làm sao nói cho bà hiểu bây giờ? Nói sao bây giờ hả con? Nói sao? Tràng cười khà khà khà.
Thầy, con sẽ nói là cái xác đi thôi thì không thể lại đó.
Hả? Sao biết được? Hả? Làm sao trả lời được hả Nhập Lạc? Con trả lời sao bây giờ? Không, thì phải nói cho bà hiểu chứ. Vấn đề bây giờ ông buông xả được, mà sao nói bà buông xả? Ông hoàng tử, ông phải... Người đàn ông cái gì mới... Ok, người đàn ông sao mà nói được vợ mình đó, là mình có thể bỏ bà được. Mấy người xuất gia không biết. Làm sao? Ông hoàng thái tử nó hay vậy sẽ... Thầy biết cái gì nghe những chuyện này, cái gì có... sao mà chuyện gì mà có thể có... Lần đầu tiên thầy đọc cái câu chuyện, thầy nghĩ không có thể nào có thật được. Không thể nào có chuyện như vậy được. Thì lần này thầy đọc lại nữa, thầy thấy càng ngày càng đọc thấy càng hay. Hay vậy sao? Thì cái gì đừng nghĩ rằng là ông thái tử nó ông cho người vợ mà ông không còn thương vợ, ông thương vợ nó tất thiết tha. Nói, thái tử mới nói, em còn nhớ, nàng còn nhớ tại sao mà ngàn làm vợ chờ giờ của ta không? Bà trả lời nó, đương nhiên em còn nhớ, anh cưới em mà. Hoàng tử nó không có đâu. Hoàng tử nó em quên rồi đó. Nói lúc trước á, trước đó em á là mê anh tiếc thật lò. Mấy cái người phụ nữ này quá serious. Thái tử mới nói đó, trước đó em là mê anh, mê chết, mê mệt. Nói là em nói là thái tử, nó nói là em không thể sống, không có anh em thể sống. Thái tử nói lúc trước em là nói, từng nói với anh đó là em mê anh, mê thương mê anh đồ mà không thể sống mà không có anh được. Thì nói là em nói là thì mình thì mới nói là thái tử mới nói là được, tôi sẵn sàng cưới cô với một điều kiện, tôi sẵn sàng cưới em với một điều kiện này. Thái tử mới nói là em đồng ý là cho phép anh bố thí hết tất cả trừ cha mẹ anh thôi. Và em đồng ý. Lúc mà anh nói em như vậy, bà em nói là em thề là em sẽ làm vợ của anh cho tới tầng của thời gian luôn. Và thử mới nói là em có nhớ xa cái thủa xa xưa trước đó, em đã nói với anh như vậy rồi. Bởi vậy mình mới thành vợ với chồng luôn luôn. Cái này là chuyện tình yêu. Vợ nghe một cái im lặng, lại bảo nói đúng rồi, tôi đã từng nguyện với chàng như vậy rồi, nhớ rực lại. Và bà mới bỏ mà đi với ông khách hàng. Thì khi mà Đức Phật mà tới đây cái gọi quả đời này, làm thái tử Thích Đạt Đa đó, quý vị nhớ lại, quý vị nhớ cái chuyện tình yêu này không? Cưới luôn cái bà vợ đó luôn nữa. Mà cái bà này bà vợ duy nhất mà của thái tử mà thầy không có cái xá lời nữa. Ngoài cái chuyện tình thương này, chuyện yêu thương này, tất cả nó mọi sự nó từ duyên khởi. Thành ra cái chuyện quý vị biết không? Con người chúng ta đó cứ quanh quẩn với nhau mà cứ quấn quýt với nhau, cưới nhau bỏ nhau, cưới nhau bỏ nhau, đời đời kiếp kiếp. Cái chuyện tình thương, như khi thầy nghe cái chuyện tình thương thầy cũng nhàm hay sao. Thành cái gì, thầy nói cái gì một cách rất là thành khẩn mà nói rằng cái gì, biết cái chuyện tình thương ấy, giữa con người với người đó là thiệt ra đa số nó từ cái tiền duyên mới thương nhau. Tại mình thương nhau rồi mình tìm nhau hoài à. thành ra cái gì biết không, có cái cậu bé ở trong chùa này mà mỗi lần gặp mà mấy cô nằm xinh nó chạy tới nó mân mê, nó ngồi bên cạnh hoài. đừng có trách là nó, đừng trách là cái giống của nó, không có đâu. Cái vị biết cái tình thương nó từ cái tiền duyên. Cái vị biết cái tình thương giữa hai người với nhau nó khó xóa trong cái ức ký cái gì ấy, ký ức cái vị đó không xóa được. Thành cái vị biết không, cái chuyện xuất gia nó khó lắm. cái tình thương đó, cái sự cuốn quýt của tình thương nó nặng, nó khó đoạn lắm. Rất là khó đoạn. Cái tình thương, tình yêu nó khó bỏ, dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Thành cho quý vị thấy một cái ví dụ, quý vị thấy nó tiền duyên, cái sự hiện diện của tiền duyên. Mình thương chẳng tình yêu không, tình thương con đó khó mà bỏ vậy sao? Nên cái chuyện mà Đức Phật mà bỏ vợ bỏ con, đây là trước khi mà thành Phật là lâu lâu bao nhiêu kiếp rồi đã bỏ như vậy rồi. Quý vị thấy tu hành nó khó dễ sợ lắm. Thầy nói những cái người hiền bây giờ đang còn độc thân đó, ai cũng cười khà khà hết. Hồi như độc thân tạm thời đấy. Mình đang kiếm tình thương, đang đợi cái người yêu tới. À, khoái chí cười gù gà gật gà gật gà. Người ta nói nó cho cái gì một cái ví dụ là tất cả pháp nó duyên khởi, tất cả mọi việc. Cho ví dụ khác cho quý vị thấy nghe cho rõ. Đừng nói là cái pháp kim cang là pháp quá trừu tượng, không có đâu. Pháp cũng rất là thực tế, thực tại. Ví dụ khác chứ quý vị thấy. Cái bình mình nó tự duyên nó khởi. Cái bình nó tự duyên quá khứ và duyên hiện tại luôn nữa. Đừng có tưởng chơi. Mình có cái duyên quá khứ là mình nợ người ta. Mình nợ ra cái nợ máu. Thành cái trong con người ta nó có sẵn cái bình. Cái duyên hiện tại là cái gì? Mình làm chuyện dốt thì mới bệnh. Tất cả chúng ta ai cũng có mang sẵn cái tiền duyên của bệnh, nó sắp đợi, nó đợi. Mình phải cần làm một cái nguyên nhân cuối cùng nó mới lộ ra được. Chứ hàng như ví dụ cái yếu tố bệnh nó có sẵn trong người mình rồi. Xong rồi bao nhiêu mình hút thuốc, vì hút thuốc đó thì nó mở cửa cho những cái độc tố đó. Nó tới, nó áo ạp. Có những cái trường hợp đặc biệt càng như là gọi là đình báo. Là mình tới là mình phải khổ ngay lập tức. Mình tới là mình tự động mình bình ngay lập tức. Cái đó gọi là đình báo. Những cái người khác đó, nói cách khác, những cái người mình đang mạnh khỏe đó, mà đừng có làm gì lỗi lầm sẽ không bình. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, những cái người mà đang bình, mà đang làm, mà thanh tịnh hóa lại, hướng thiện thì sẽ bớt mình. Tất cả những cái pháp duyên khởi, duyên sinh. Hai cái ví dụ cho quý vị thấy đó, nó liên quan hết tất cả mọi người. Tại sao quý vị giàu? Tại vì tụng chú nhiều lắm. Những người mà tụng thần chú họ giàu dễ sợ. Những người niệm Phật đó, cũng giàu dễ sợ. À, ngày hôm nay nói chuyện nhân duyên, quý vị nghe thấy không? Nói bàn về chuyện tình thương, bàn chuyện về về bệnh hoạn, và bàn chuyện về tiền tài.
Chỉ nhau.
Thì khi đầu tiên là sáu sẽ đi gặp một vị đệ tử của Phật.
Đúng rồi.
Thì cái vị đó chỉ
Mã Thắng
hỏi đạo. Rồi vị đó chỉ nói một câu thì sáu đại Phật đắc được là quả thánh thứ nhất. Câu đó là giảng pháp vô duyên tâm.
Giảng pháp vô duyên diệt. Cũng đắc luôn sơ quả. Đúng.
Con không thể là xưa, xong mấy người nó chỉ nhau một câu
Thầy cũng vậy, thầy cũng thắc mắc hoài. Thầy nói là vàng pháp duy sanh, duy duyên sanh, vàng pháp duy duyên, tùy duyên diệt. Phật Đà như đã dạy tôi như vậy, mà nghe cái đó đắc được sơ quả. Thằng cô hỏi, hóc búa, hỏi là tại sao hai cái người đó mà đắc được sơ quả một cách dễ dàng, mà tại sao con không đắc được sơ quả? Con nghe nhất 10 lần, mỗi lần nghe là cứ bấm tay thì mình đắc được sơ quả. Tại sao vậy?
Thì mình bây giờ như chẳng hạn như con bây giờ con nghe các âm lần con không đắc, lý do là con mới tu sao mà chắc là Phật là một, thứ hai là trong cái nhiều kiếp luân hồi con không có đủ phước cho ngày chắc là Phật để mà đủ cái điều kiện mà nghe mà hiểu đó, hai cái tương đương giống thầy mới nói nhân duyên sanh chưa đủ nhân duyên.
Cái duyên nó chưa chín con ơi. Cần quý vị biết không? Cái lý do rất là đúng, nói rất là đúng, nói là nhiều cái nhân duyên có cái tiền kiếp đã từng chứng sơ quả A La Hán rồi, thành bây giờ nghe lại thành chứng một cách dễ dàng. Họ đã từng chứng sơ quả rồi, thành bây giờ chứng lại nó cách dễ dàng. Những người mà chưa chứng thì phải tu. Nếu cái vị chưa chứng, cái vị sẽ có phải được, phải có dùng cái phương pháp để mà tới đó, tu để mà tới đó được. Khi mà nghe mà chứng được là tại cái vị tiền kiếp đã từng chứng rồi, thường thường là như vậy. Không nghĩa là quý vị nên tuyệt vọng. Ok, con phải tu nhiều hơn một tí nữa, con phải tới chùa nhiều hơn một tí nữa, thì như hy vọng thì mình sẽ chứng được sơ quả A La Hán. Chưa phải là quá trễ đó con ơi, con còn trẻ, con còn nhỏ tuổi. Nếu mà con độc thân thì con nghĩ nên xuất gia. Thành thầy nói cho hàng như quý vị biết, mỗi tất cả nó từ nhân duyên sinh ra hết. Chẳng như thầy nói, thầy biết trong tâm của thầy biết đó, là Ngài Tiên Hóa là thầy của thầy đã biết bao nhiêu kiếp rồi. Tại sao thầy biết như vậy? Tại tất cả những gì mà Ngài Tiên Hóa dạy, thầy không bao giờ nghi hết, không bao giờ nghi ngờ một cái gì hết. Nó dễ sợ như vậy. Một giây, một chốc lát, một chữ, thầy chưa bao giờ nghi ngờ hết. Chưa bao giờ hết. Nghe ông gặp ông được 3-4 lần rồi, không bao giờ nghi ngờ hết. Nó không thể nào có, trừ phi mình đã từng đi tôn sùng và theo ổng nó đời đời kiếp kiếp rồi mới có được cái sự kiện như vậy. Cái việc nghĩ cái nó có lý là không? Hả? Cái vị thấy không? Tại vì thầy biết, thầy giảng cái vị có thắc mắc đúng không? Thắc mắc chứ. Thầy không bao giờ thắc mắc. Nhưng con thấy trả lời con là cái duyên nó sâu đậm quá. Anh khi mà họ gặp được cái pháp lại, họ được nhớ là họ nhắc lại cái họ khai mở trí huệ nữa. Ok, thật nhiều người như vậy. Ta nghe mình in kinh, mình in băng này nọ, thâu băng này nọ, để người ta nghe, ta nghe mà ta nghe thì ta giác ngộ. Giống như ngài Lục Tổ nghe ta tụng đó, cái đọc kinh Kim Cang mà đắc giác ngộ, thấy nghe ta đọc thôi đó, không phải là từ Phật nữa luôn đó. Ngay ngài Lục Tổ, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, cái trình độ mà khi mà ngài Lục Tổ mà nghe người vô học mà nghe ta đọc cái câu đó thôi đó, ok, ngay cái câu đó, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, là đắc giác ngộ, đắc được sơ quả, đắc được A La Hán. Nghe cái câu đó thôi đó, sinh đắc được quả A La Hán ngay lập tức. Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Thầy khám đoan cái gì rằng như trường hợp ngài Lục Tổ đó, không phải lần đầu tiên mà ngài nghe cái câu đó đâu. Nghe cái câu đó thôi mà chứng quả tứ quả là hẳn ngay lập tức. Khám đoan cái gì là không phải lần đầu đó. Đã từng nghe cái câu đó vô số kiếp rồi. Ai thắc mắc gì khác không? Diệt chư hỷ lượng. Thì đọc mấy câu thì thích dễ sợ. Đọc cái này câu thích dễ sợ. Mà quý vị hiểu tại sao? Tất cả những cái bàn luận, những cái lý luận không cần thiết. Cái người mà thiệt sự mà hiểu rồi không bao giờ bàn cãi hết. Quý vị thấy được cái như vậy không? Tại sao nhập lạc, tại sao con cãi tại sao con biện luận? Tại sao? Con thấy người ta sai mà mình đúng. Ngã nó còn nói, mình đúng, người ta sai. Mình phải chứng minh cho ta thấy. Tôi giỏi hơn cô. Mình cãi lộn, mình biện luận người ta vì mình muốn chứng minh. Tại sao thầy thích như vậy? Mình cần chứng minh. Thấy cũng được, không thấy cũng được. Không cần phải chứng minh cái gì. Người ta nói, tại sao thầy mà đối với tôi mà tàn ác như vậy? Người ta nói là thầy không hiểu con gì hết á. Thầy cười. Thầy đã từng nghe biết bao nhiêu người vô số vô lượng học trò nói với thầy. Thầy ơi thầy không hiểu con gì hết. Thầy hiểu lầm con rồi. Thằng thầy nói sao? Thầy nói, con tiếp tục điều tra thầy đi. Để mà con thấy thầy sai chỗ nào. Cái vì muốn tìm cái sai lầm người khác. Bao giờ nhìn đâu cũng thấy. Quý vị biết không? Một khi mà quý vị muốn tìm cái sự xấu xa người khác, nhìn đâu cũng thấy xấu xa không? Tại sao? Cái tâm mình nó lọc ra, chỉ thấy đòi thấy cái xấu thôi. Đây là cái biện, cái là biện hộ. Ai thắc mắc không? Tại sao? Tại sao mình ngừng cái hí luận? Quý vị thấy không? Mình không cần hí luận nữa, tại vì mình thấy người ta không thấy được cái điểm này. Ta thấy tất cả chừng này thôi. Ta thấy cái bánh của chừng này thôi. Họ quên thấy một cái khía cạnh khác mà không thể nào giảng cho họ được. Thì giảng lắm, thì cãi luôn, cãi làm cái gì? Nói cách khác, nếu như quý vị hiểu cái sự thật, một khi quý vị thấy được cái sự thật rồi, ok, không có sanh có diệt. Cái sanh diệt á, nó chỉ quan trọng đối với cái người đang còn mê muội. Cái thứ nhì, cái người có trí huệ đó không bị lọt vào cái cực đoan, không có hoặc là không, ok, không có cái gì mà nó tuyệt đối hết, không có đi mà không có đến, tùy duyên khởi, tùy duyên sinh. Không có cái gì mà tồn tại bởi chính họ hết. Nó phải cần cái khác, nó châm cái mồi, nó mới thành tựu được. Tất cả chúng ta đều có liên hệ chặt chẽ với nhau hết. Ngày hôm nay, cái gì có mặt ngày hôm nay, cái gì nói là, tôi thích nghe cái Pháp Đại Thừa, không phải thích nghe Pháp Đại Thừa, còn nghe ông thầy này giảng Pháp Đại Thừa nữa. Quý vị phải có phát cái lòng ao ước, nghe cái Pháp Đại Thừa mới tới nghe được. Không cần phải cãi, không cần phải chứng minh cái gì hết. Quý vị thấy không? Cái người mà còn cãi cọ là cái người vẫn chưa hiểu, mới hiểu được một phần thôi. Quý vị phiền não là cái gì đang tự cãi cọ với mình. Nói cách khác, có người hỏi thầy, khi mà thầy nói mình phiền não, mình đang tự cãi lộn với mình. Nói chuyện này đi nhập lạc. Tại sao mình phiền não? Làm sao? Thầy đang nói cái chứng minh, muốn cái gì chứng minh là quý vị đang tự đấu với nhau. Dạ. Yeah. Khi quý vị phiền não là quý vị đang không vừa ý với chính mình. Nhưng đều cái vừa ý không với chính mình nó khó chịu quá, thành quý vị phải đổ lỗi cho người khác. Nó đồng ý không? Nó khầm kín. Có người hỏi là tức làm sao mình thoát cái hoàn cảnh đó? Thì nó không được, hỏi vậy không được. Quý vị phải cực khổ, quý vị phải tự đài đọa. Quý vị thấy không? Đừng có trách người khác. Không cần trách người khác. Kệ người đó. Mà thắc mắc gì khác không? Có kinh nào nói như vậy? Cái hỏi là lý do tại sao mình không có thỏa mãn, không có vừa ý mình. Nó nói tại vì cái tiền duyên. Cái vị tới đây tự động không thỏa mãn với mình. Không có lý do nào cái vị có thể tự đính chính, tự giải thích cho mình tại sao mình phải không vừa lòng được hết. Tại cái vị chọn không vừa lòng thôi. dễ sợ như vậy. Thầy thấy như vậy, thầy nói cái gì không tin. Cái gì tôi biết đó, cái chuyện này mình biết, mình tự dày vò là tại vì cái tập khí nó như vậy rồi, nó khó bỏ dễ sợ. Phải nhận thức rằng là mình đang tự dày vò, tại sao mình chọn vậy? Mình có cái khuynh hướng là tự chọn dày vò đấy. Chọn từ dài vò đấy, không thể bỏ cái thói đó. Khi mà thấy được phải chặt lại, thấy được là bỏ, thấy được là bỏ, từ từ nó mới đổi được cái tập khí, chứ không phải tập khí đổi làm xong được đâu. Ok, ngừng lại đây. Rồi chúng ta hồi hướng công đức.